Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
10 phút độc báo cùng bạn xin mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện nổi bật được đăng tải trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý thính giả, báo Nhân dân điện tử cho biết chiều ngày hôm qua 7 tháng 12 tại khách sạn Marriott Hà Nội, tạp chí Kinh tế Việt Nam VN Economy tổ chức lễ công bố và vinh danh top 100 sản phẩm dịch vụ tin dùng Việt Nam năm 2022 được người tiêu dùng bình chọn trong năm nay.
Với chủ đề là nền tảng số củng cố niềm tin, theo đó tiêu chí đánh giá và bình chọn tập trung vào các sản phẩm dịch vụ sáng tạo đổi mới để tăng tốc phục hồi hậu đại dịch, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt, được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao. Năm nay chương trình đặc biệt vinh danh các sản phẩm dịch vụ đã áp dụng nền tảng số để kích cầu mua sắm, tạo ra không gian trải nghiệm khách hàng đa nền tảng, giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm và thanh toán không chạm.
Hôm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Cần Thơ phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Hội nữ doanh nhân thành phố Cần Thơ đã tổ chức diễn đàn tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy chương trình cải cách bình đẳng giới khu vực Châu Á Thái Bình Dương của ADB.
Thành phố Cần Thơ hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, chiếm khoảng 26% tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố. Việc tăng cường kết nối các giải pháp tài chính tại diễn đàn là cơ hội để các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế của thành phố trong thời gian tới.
Trên báo Nhân dân điện tử, tập đoàn sản xuất máy bay Airbus cho biết hãng nhận thấy tiềm năng tăng trưởng trong các hoạt động về quân sự và hàng không vũ trụ tại Việt Nam và đồng thời tái khẳng định cam kết về sự hiện diện của tập đoàn tại đây.
Việt Nam là thị trường trọng điểm của Airbus, nơi hãng đã phát triển để được lựa chọn là nhà cung cấp các sản phẩm máy bay thương mại, quốc phòng, trực thăng và hàng không vũ trụ. Ngoài phân khúc máy bay thương mại, tại Việt Nam, Airbus có tổng cộng là 20 máy bay cánh quạt và vận tải quân sự đang được khai thác thực hiện các nhiệm vụ, bao gồm là vận chuyển, dịch vụ công, thăm dò và khai thác dầu khí và hoạt động quân sự.
Năm nay, các hãng hàng không đều mở bán vé Tết sớm và hành khách cũng đã lựa chọn đặt vé sớm cho lịch trình di chuyển cuối năm để có giá vé tốt, tin trên báo giao thông.vn. Lợi dụng tình hình nhộn nhịp trở lại của ngành hàng không thì cũng như là xu hướng về nhà đón Tết của mọi người thì đã có những website giả mạo các hãng hàng không hoạt động đã khiến cho một số khách phải mất tiền oan và bị đánh cắp thông tin cá nhân.
Để tránh nguy cơ mua nhầm vé máy bay giả, đảm bảo quyền lợi của hành khách cũng như là của các hãng hàng không, thì Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách nên mua vé máy bay qua phòng vé hoặc là các đại lý chính thức của hãng. Hành khách cần cẩn trọng khi mua vé qua các kênh trung gian không có địa chỉ nguồn gốc rõ ràng.
Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam thì hành khách nên truy cập vào các trang thông tin điện tử hoặc là gọi đến tổng đài hỗ trợ hành khách của các hãng hàng không để tìm hiểu các thông tin liên quan đến việc mua vé máy bay trực tuyến khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải hàng không.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Dương lịch năm 2023, ngoài các đôi tàu chạy hàng ngày thì công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn còn tổ chức chạy thêm tàu đi Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại. Báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam đăng tải.
Đơn vị vẫn áp dụng các chính sách ưu đãi giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn cũng như hành khách có thẻ khách hàng và giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi.
Và để đảm bảo quyền lợi của hành khách trong việc là mua vé đi tàu, thì ngành đường sắt đã khuyến cáo khách hàng không mua vé qua các đối tượng trung gian như là cò mồi, chợ đen, mà chỉ mua vé qua website của ngành đường sắt thôi. Mua trực tiếp tại các cửa hàng bán vé của các ga hoặc tại các đại lý bán vé của đường sắt Việt Nam.
Theo báo Nông nghiệp cho hay, đó là chính thức được đưa lên kệ siêu thị tại Mỹ thì gần 2 tấn bưởi da xanh mang thương hiệu của Việt Nam đã bán hết. Mặc dù có giá cao, nhưng mà bưởi Việt Nam vẫn đắt hàng và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.
Giá bán bưởi Việt Nam từ 6,99 đến 7,99 đô la Mỹ một pound, tương đương là 375.000 đến 535.000 đồng một ký. Tuy vậy, với sự đón nhận của người tiêu dùng tại Mỹ, đặc biệt là kiều bào khách hàng vẫn tiếp tục đặt hàng bưởi da xanh vận chuyển bằng đường hàng không. Dự kiến thì đầu tháng 1 năm 2023, lô bưởi da xanh vận chuyển bằng đường tàu biển đầu tiên mới đến được Mỹ để mà phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán cho Việt Kiều và cộng đồng dân châu Á.
8.000 phần quà với tổng giá trị là 5 tỷ 600 triệu đồng sẽ được trao đến tay công nhân tại 11 tỉnh, thành phố dịp Tết Quý Mão qua chương trình Cùng Nhau Làm Nên Tết. Đây là thông tin vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố vào hôm qua 7 tháng 12. Và theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vào dịp cuối năm thì bất ổn chính trị tại các khu vực trên thế giới cùng với sức ép lạm phát, rồi giá nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh cho nên đã khiến cho nhiều đơn hàng từ nước ngoài bị cắt giảm, dẫn đến việc hơn 500.000 người lao động Việt Nam bị thiếu việc làm và có hơn 42.000 người bị mất việc.
Từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1 năm 2023, những phần quà này sẽ được trao cho người lao động tại 11 tỉnh thành phố gồm Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nghệ An, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Sóc Trăng và Tiền Giang. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, gồm 300.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm ngày Tết. Qua đây thì cũng giúp cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị mất việc làm có một cái Tết đủ đầy hơn.
Trên báo Vietnamnet có thông tin, thành phố Đà Nẵng đã triển khai lắp đặt các trạm Wi-Fi miễn phí tại 18 khu vực có nhà trọ công nhân, giúp cho người lao động tiếp cận thông tin được thuận tiện nhất.
Việc lắp đặt Wi-Fi tại các nơi tập trung công nhân sinh sống sẽ giúp cho người lao động có thể là tiếp cận thông tin, tin tức một cách nhanh và thuận tiện nhất, rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân. Bên cạnh đó thì cũng góp phần xây dựng bài bản hệ thống mạng lưới dữ liệu hạ tầng số từ cơ sở. Đây cũng là một trong những mục tiêu của chính quyền Đà Nẵng trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh triển khai xã hội số, mang lại tiện ích cho người dân.
Báo điện tử VTV đăng tải thông tin, nhiều bạn trẻ Việt Nam trong thời gian gần đây đang dùng các biện pháp khác nhau để giảm thiểu thời gian sử dụng, thanh lọc các trang mạng xã hội cá nhân của mình. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng mạng xã hội nhiều có thể dẫn đến chất lượng giấc ngủ thấp cũng như gây hại cho sức khỏe của tâm thần.
Vì vậy, gần đây thì nhiều bạn trẻ Việt Nam đang lựa chọn xu hướng thanh lọc mạng xã hội để hướng tới một cuộc sống tốt hơn. Không ai có thể là phủ nhận lợi ích của mạng xã hội trong cái việc kết nối con người với nhau một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết sử dụng mạng xã hội như thế nào để không bị đắm chìm trong thế giới ảo. Nhiều bạn trẻ Việt đã nhận ra được điều này và xu hướng thanh lọc mạng xã hội được dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.
Hôm qua 7 tháng 12, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 12 năm nay, thì đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết đó là không có việc đầu tư 1 tỷ đồng cho một chiếc camera giao thông như là thông tin đã lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Theo đó, đây là dự án đầu tư lắp đặt camera giám sát cháy, giám sát an ninh an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, có tổng giá trị ước tính là gần 470 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là dự tính ban đầu. Số tiền này chưa được phê duyệt chính thức vì còn cần thêm thời gian khảo sát chi tiết. Ở quá trình thực hiện, các địa phương cân nhắc lựa chọn phương án đầu tư hiệu quả, tiết kiệm, trong đó ưu tiên là lắp đặt camera giám sát an ninh và xử phạt nguội giao thông ở giai đoạn 1.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đó là tựa đề bài viết được báo Tin tức đăng tải. Theo Công an quận Bình Thủy, thì 11 tháng của năm nay, đơn vị đã phối hợp điều kiện về an ninh trật tự cho 16 cơ sở kinh doanh, đồng thời kiểm tra hành chính 582 lượt cơ sở kinh doanh và 114 lượt hộ dân, đã phát hiện và xử phạt 51 trường hợp vi phạm như là không khai báo tạm trú, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự với số tiền trên 75 triệu đồng.
Song song đó, đẩy mạnh công tác vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. Lực lượng kiểm tra công tác quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ tại 20 cơ quan đơn vị và việc mua bán phế phẩm vũ khí, vật liệu nổ tại 49 cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn chưa phát hiện vi phạm.
Đến đây, chuyên mục Đọc báo cùng bạn cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.